Mê sanh tịch loạn, ngộ vô hảo ác, nhất thiết nhị biên vọng tự châm trước. Nghĩa là mê thì sanh tịch loạn, ngộ rồi không có tốt xấu, tất cả hai bên vọng tự suy xét. Khi chúng ta mê thì chúng ta sẽ thấy các pháp nó đều có phân hai hết. Hoặc là khi mà mình ngồi thiền á, mình thấy cái tâm nó vọng động dấy khởi, thế mình ráng mình làm cho nó yên, hoặc là mình muốn nó yên, thì đó là cái công phu thường ngày của mình, phải không? Mình bắt chân lên bồ đoàn là mình thấy trong đầu nó hơi lăng xăng, thì mình mới buộc mình là bây giờ yên, yên nghe chưa? Và mình cầu cái tịch. Ở đây tổ, tam tổ gọi là mê thì sanh tịch loạn. Tại vì sao? Tại vì khi ngộ rồi thì không có hai bên nữa, cho nên cũng không có tốt, không có xấu, không có gì hết. Là tại sao vậy? Mình ngồi thiền mình thấy rõ ràng nó vọng tưởng lăng xăng, thì bây giờ mình phải làm yên chứ sao? Thì nó chỉ có khác một chút thôi, mà đại chúng khéo thì sẽ qua. Là tại vì thế này, cái gì thấy tâm, thấy vọng niệm đang khởi, phải không? Khi mình đang lăng xăng như vậy thì mình biết lăng xăng như vậy là có một cái nữa nó biết tâm mình đang ồn, đang lăng xăng, đúng không? Rồi nó mới ráng yên. Thì như vậy nó có một cái biết được cả cái ồn và cái yên. Thì cô trở lại cái ví dụ như đưa cái hai ngón tay như thế này nè. Đây là loạn, phải không? Cái tâm lăng xăng, cái mình mới nói bây giờ yên, nghe không? Không có được ồn. Thì mình bỏ cái bên này và mình đứng bên này. Thì đó là cách của chúng ta. Nhưng mà tổ dạy mình nó cũng vậy đó, nhưng mà nó xuống đây, trả nó về cái gốc của nó. Lặng, trả về lại cái gốc này. Thì ở cái gốc này nó gồm cả tịch và loạn, nhưng mà nó vượt lên trên tịch và loạn. Đại chúng cảm nhận không? Từ cái gốc này nè, từ cái gốc của dưới, phần dưới này của bàn tay, nó mới sinh ra hai ngón như thế này. Thành ra chúng ta dụng công, chúng ta lấy cái tịch để đối trị với cái loạn, thành ra nó vẫn đứng trên đầu hai bên. Bây giờ trả lại, về lại cái gốc, cái biết được loạn và tịch, thì an trú tâm ở đó. Gọi là an trú tâm, nhưng mà thật ra là cứ để nó tự nhiên vậy. Nó là cái biết chứ không có gì hết. Mình trả nó lại nơi cái biết, thì đừng để ý tới tịch hay loạn hay gì hết, mà nó là một cái biết đang xuyên suốt sáu căn mình trong khi mình ngồi thiền. Để chúng thấy, ví dụ như mình ngồi, đôi khi cái ni đường bên này, cái hương hoa ban đêm nó thoảng qua, mình vẫn nghe. Ngồi trong này mà nghe tàu hũ buổi khuya mà la ý ới gì đó, nghe rất rõ. Cái nó khởi lên một cái niệm, ồ chà mấy người này ồn quá, mình cũng nghe rất rõ. Nhưng mà nếu đứng ở cái đầu niệm đó mà tính toán với nó, thì nó lại ở trên đầu hai cái sừng này, đúng không? Mà ngay cứ mỗi lần một cái niệm đi qua, mình đều trở lại cái gốc là cái người nào biết được, cái ông chủ nào đã biết được tất cả những cái sự thể xảy ra. Thành ra đại chúng thấy đúng và sai nó cách nhau có một chút xíu hả, phải không? Đó, mà hãy dụng công như vậy gọi là khéo. Trả nó xuống đây thì không cần công phu, nó về lại chỗ vô vi. Mà còn đứng ở trên này là cứ phải đánh nhau hoài, mà không đánh nhau một cái là nó bung trở lại. Y như hệt là một cái cây, cái cành cây nó vươn lên cao, cái mình níu xuống, thì lúc nào cái tay còn sức níu thì cái tay, cái cây, cái nhánh cây đó nó xuống, mà bung cái tay ra một cái nó buông lên. Vì vậy cái lối dụng công lấy tịch đối trị loạn nó có tác dụng chứ không phải không. Nhưng mà buông cái tịch để gìn giữ cái loạn ra thì nó trở lại loạn. Hoặc là nếu không á, muốn tạo thành nếp thì phải mất một thời gian dài. Cho nên đối với ở đây tam tổ dạy, đó là mê. Mê thì mới có tịch, có loạn. Còn khi ngộ thì không còn hai bên nữa. Khi mê mình quên cái gốc, cho nên mình theo niệm và theo duyên. Còn khi ngộ về cái gốc, về lại cái chỗ không hai, thì chỉ có một tâm mà thôi. Và dù mê hay dù ngộ, nó chỉ có một tâm chứ không có hai. Ngày xưa Đức Phật dạy La Hầu La, lúc đó đang còn là một chú sa di 17 tuổi. 17 tuổi là nhỏ lắm ha. À, dạy con hãy học cách hành xử của đất, dù đổ lên sạch dơ, dù đổ lên mật ngọt hay là nước thơm, đất vẫn thản nhiên tiếp nhận không có vui. Dù đổ lên các thứ phẫn giải ô uế, đất vẫn bình thường không buồn. Rồi con hãy học cách hành xử của nước, dù có đem đồ dơ tới mà giặt, hoặc là đem đồ sạch sang trọng tới giặt, tâm nước vẫn bình thường, nước vẫn bình thường. Rồi học cách hành xử của gió, dù tung vào gió các cái thứ mùi hôi hám thì gió vẫn thổi đi bình thường, mà dù phả vào đó vô số hương thơm, đối với gió vẫn bình thường. Với lửa cũng vậy, thảy vào lửa các cái chất dơ thì lửa cũng tiếp nhận đốt cháy y như khi nó đốt những cái thứ trong sạch quý báu. Thì giữ tâm như vậy và hành xử như vậy. Như vậy là chúng ta thấy Phật dạy hai bên hay là Phật dạy cũng một bên? Không phải một bên, tức là vượt lên trên hai bên. À, cái lời này vừa là cái lời chỉ cho mình cái cách đưa tâm trở về chỗ không có kẹt hai bên, mà đồng thời khi Phật dạy Ngài La Hầu La là Phật nói con hãy học cách hành xử của đất, của nước, vân vân. Như vậy trong cái cách hành xử của mình, mình cũng không kẹt hai bên như vậy đó. À, nếu mà mình nghe những cái này chỉ là nghe như là để thêm cái kiến thức ấy, thì cái kiến thức này mình có và mình dư rồi. Nhưng mà trong cái cách hành xử của mình, cái này mình thiếu hay mình dư? Thiếu nhiều hay thiếu ít? Thiếu nhiều lắm. À, bữa đó có ai nói cái câu này, không biết của ngài nào nói đó. Nghe nói tốt tâm liền vui, nghe nói xấu hận ngập lòng. Thì chắc mình cũng đâu đâu đó đó. Thành ra bây giờ mình làm lại như ngài La Hầu La nghe lời Phật, cái tâm mình thường nhớ giữ gìn như cái mặt đất vậy đó. Mà thiệt ra đại chúng học hết cái bản tính tâm minh, đại chúng thấy đúng là tính tâm bất nhị. Ngài dạy mình có hai chữ, học lui học tới chừng đó thôi. Nhưng mà mỗi một tuần mình chỉ học được có mấy đoạn, là tại vì không phải học bằng cái kiến thức, mà làm sao mà mình xài á. Cả người nói lẫn người nghe, mình đều thiếu cái chỗ bất nhị này hết. Thành ra mình đưa cái này vô trong đời sống của mình, không được trọn vẹn thì đưa phần nào, nhưng mà phải đưa nó vào, chứ không phải chỉ nghe suông. Chữ châm trước có nghĩa là đắn đo, là cân nhắc, là suy tính. Thì tất cả những cái hai bên này, những cái hai bên mà đưa tới phiền não đó, nó không dừng ở hai bên thôi đâu, mà có hai bên là đại chúng thấy nó tới phiền não liền à. Thì cái gốc của nó là do vọng tự châm trước, vọng tự suy xét, và gọi là vọng tự, là cái này nó không có thiệt, nó không thật, nó không chân thật, và tự mình khởi lên, chứ không có phải ai ở đây để mình có thể đổ thừa được. Cái suy xét, cái đắn đo cân nhắc này, nó là tác phẩm của ý thức. Thành ra cái hai bên này là cái của ý thức làm ra. À, thường thường á, trong đời mình thấy cái gì đắn đo, cân nhắc, suy tính là cần, phải không? làm việc mình phải cân nhắc.